10. Thiền sư Thiện Bổn ở Pháp Vân. Sư Hòa Đổng buổi đầu quê ở thôn Trọng Thơ Thái Khương. Ông cha sư đều làm quan đất Vĩnh, bên thành người Vĩnh Châu. Mẹ sư không con, đến trước tượng Phật cầu khẩn, khấn rằng được con sẽ cho làm Phật sự. Sau đó bà sinh được sư dung mạo trang nhã. Sư vừa tròn 1 tuổi thì mẹ mất. Đến lớn, sư học rộng, chí cao, song không có ý làm quan, lại tịch cốc học đạo. Sư nhà nghèo ở ẩn nơi bút công, ý chí can cường, cả ngày ngồi lặng lẽ. Niên hiệu Gia Hựu thứ 8, 1063, sư đến kinh đô ghi danh ở viện Địa Tạng Hiện Thánh, thi đậu làm đại tăng. Thầy Diên Thành và luật sư Huệ Trấp nói với người: Thiện Bổn sau này sẽ nổi danh cả nước. Nhân đó bảo sư học tỳ ni và nghe pháp qua. Ban đêm sư mộng thấy một đồng tử giống như tượng giả thiện tài, chắp tay nói: Nam. Đến thức, sư nói: Chư thánh gia bị cho ta, muốn ta đi phương Nam thưa hỏi thiện tri thức. Bấy giờ thiền sư Diên Chiếu đang quá đạo ở Trung Ngô. Sư đến Cô Tô yết kiến thiền sư Diên Chiếu tại Thụy Quan. Ở đây sư tham ngộ được tôn chỉ, hầu hạ 5 năm đạt tột chỗ quyền yếu. Trí nghiên cứu chiêm nghiệm của sư dọc ngang tự tại, vượt khỏi quy củ tầm thường. Đến niên hiệu Nguyên Phong thứ 7, 1084, mùa xuân, sư rời Cửu Giang dạo Hoài Sơn lễ tháp tổ. Mến cảnh núi rừng thanh lịch của Phù Sơn, sư có ý ở đây trọn đời, bèn trụ tại núi Đại Tịch. Khá lâu, sư lại bị thỉnh khai hóa ở chùa Sông Lâm tại Dù Châu. Dùng Uyên Đông đạo tục rất sùng mộ, gọi sư là Phó Đại Sĩ Tái Sinh. Sau sư dời trụ chùa Phù Từ ở Tiền Đường, nối tiếp Viên Chiếu. Ở đây chúng đến trên ngàn, thí chủ cung cấp vẫn đầy đủ. Vua Thần Tông nghe danh sư, xuống chiếu mời trụ chùa Pháp Vân tại Kinh Đô, ban hiệu là Đại Thông Thiền Sư. Sư thường dạy chúng: Thượng sĩ dùng thần nghe pháp, trung sĩ dùng tâm nghe pháp, hạ sĩ dùng tai nghe pháp. Hay nói, lại có một người đến dùng cái gì nghe? Sư dùng cây gậy gõ giường thiền một cái, nói: Cao là đến, thấp là đến, lánh lảnh, duyên âm, thênh thang khớp, mười phương trong ngoài lại không khác, chớ dùng không dây mà tự trói. Sư lại nói: Án Sơn thuyết pháp chủ sơn nghe, chủ sơn thuyết pháp Án Sơn nghe, Án Sơn chủ sơn một lúc thuyết. Hay nói, đem cái gì nghe? Quý vị nếu khéo nghe, ba đời chư Phật nói ra diệu pháp thảy đều hiện tiền. Lại có chăng? Chùy sát không lỗ vẫn diệt rồi, cười ngất tỳ gia cây dùi xưa. Sư lại nói, chỗ thấy của Nạp Tăng nghịch thuận khó trùm, tiêu nhiên riêng đến ứng vật là về, hoặc cao nương thế tục mà bày, hoặc dẹp dấu nơi bụi bậm. Nắm đứng thì băng sinh mặt nước, buồn đi thì trên gấm nở hoa. Lão lồ chẳng biết đi đâu tá, bỗng trong mây trắng cười ha ha. Sư hét một hét xuống tòa. Sư thượng đường im lặng giây lâu, nói: Hiểu chăng? Diệu chỉ của tổ Phật chỉ ở trước mắt, huệ nhật trước núi, mây sinh dưới chân, hồ trong sóng lớn, xa tiếp trời giao, chiều hát thuyền chài, đêm dạo trăng lao, ngày vui chơi trên thuyền, nghe tiếng tỳ trúc, lại nói nghe tiếng ngộ đạo, thấy sắc minh tâm, giống như ném đi trái đào ngọt, leo núi bẻ lê chua. Sư xuống tòa. Sư từ xin trụ am ở Hồ Tây. Lúc trụ am, sư đóng cửa không cùng người thấy gặp nhau ngót 10 năm. Hàng sĩ đại phu quý cao, phong sư muốn yết kiến mà không được. Niên hiệu Đại Quán thứ 3, 1109, tháng 12. Sư co ba ngón tay, nói với thị giả, chỉ có 3 ngày. Đúng 3 ngày sau, sư tịch. 11. Thiền sư Tu Ngung chứng ngộ ở Đầu Tử. Sư họ Lương, quê ở Triệu Thành, Tấn Châu. Thuở nhỏ, sư chẳng lễ miếu thần, chẳng chịu đi học, thường nói, sẽ làm thầy trời người, đâu ưa việc này. Sư bèn đi vào các nơi, đến Pháp Tịch Thiền Sư Diên Chiếu ở Thụy Quang, Tô Châu, thưa hỏi tông chỉ. Nhân nhắc lại, Bồ Tát vô trước hỏi Thiên Thân, Di Lặc nói pháp gì? Thiên Thân đáp, nói pháp ấy. Sư chợt có tỉnh, từ đây sớm chiều thưa hỏi. Một hôm, đi vào nhà vệ sinh, đè nhào bình nước đổ bể. Sư tỉnh ngộ, làm kệ. Một khoảng này, muôn lượng vàng rồng cũng phải tiêu. Trên đầu nón, dưới lưng bao, gió lành trăng sáng, đầu gậy khêu. Từ đây tiếng sư vang dậy. Ban đầu sư trụ Tư Thọ ở Thọ Châu, kế trụ Thiếu Lâm ở Tây Kinh, rồi dời sang Chiêu Đề, sang trụ Đầu Tử ở Thơ Châu. Danh đức càng rộng, trong Tùng Lâm đồng gọi là Ngung Hoa Nghiêm. Sư đăng tòa, có vị tăng vừa ra. Sư nói, lầm. Tăng thưa, chỗ nào là lầm? Sư bảo, chẳng tin ta nói. Tăng hỏi, pháp ấy bình đẳng, không có cao thấp, vì sao Triệu Châu lại có 3 bậc tiếp người? Sư đáp, vào nước thấy người dài. Tăng thưa, tại sao học nhân chưa hội? Sư bảo, gọi chẳng xoay đầu là sao? Tăng hỏi, thế nào là tâm tổ tổ truyền nhau? Sư đáp, mấy sao quanh cung nguyệt. Tăng hỏi, khi liền thế ấy đi thì sao? Sư đáp, bá nhạc tạm buông roi, ngựa gầy khoe 8 giỏi. Tăng hỏi, thế nào là đệ nhất nghĩa? Sư đáp, 100 tạp nhạp. Sư lại nói, chót núi lăng già, ai hay gá bước? Trước non thiếu thức, nước rỉ chẳng thông. Chính khi ấy, âu già đầu vàng mở được miệng, tan hồ mắt biếc mở được mắt. Tuy nhiên như thế, việc không một bề, tiền thánh mày có nghĩa môn thứ hai. Đủ cùng các người nói đông nói tây. Vì thế nói, xuân xanh hạ trưởng, thu rụng đông khô. 4 mùa thay đổi, luân chuyển đường dài. Người ngu tâm sinh kia đây. Người đạt một vị không khác. Sự im lặng dây lâu, nói, thiểm phủ trâu sắc nuốt dòi lớn, gia châu Phật nhầm ẩn tơ sen. Sư lại nói, gió xuân cây xưa gõ, mù sớm phủ sông Hàn, mỗi mỗi đều bày hiện. Bày hiện cũng sai lầm, xem ngay đây là gì. Làm gì kẻ mắt sáng không hang ổ, nhã chẳng được, nhai chẳng bể. Sư hét một tiếng xuống tòa. Sư đăng tòa nói, dòi dòi thiếu thức, hằng chấn quần phong. Có khi trong mây bày ra, có khi mù dậy không giấu, có khi chợt hiện ở trước, có miệng nói chẳng được, bị người gọi là tăng hồ nhìn dách. Các nhân giả, làm sao khỏi được lỗi này? Thôi thôi, chẳng bằng giữ khóa. Sư lại nói, giọt sương sàn cỏ, tiếng gió cây xưa, trăng sáng dọi ngàn núi sắc hàng, sông trong trôi muôn khoảnh sóng mời, nơi đây tiếng được cùng quý vị các đức các dòng. Nếu chưa như thế, chẳng khỏi theo mọi đuổi sống. dĩ như nước trong sông, chạy xiết đua nhau qua, mỗi mỗi chẳng biết nhau. Các pháp cũng như thế. Sư cầm cái gậy nói: cây gậy là các pháp, là biết nhau, chẳng biết nhau. Nếu biết nhau sớm đã bị biết trói, nếu chẳng biết nhau nương đâu chỉ chú? Sư lia cái gậy một cái nói: một chữ biết là cửa các thứ diệu. Lại nói: lầm. Sư xuống tòa. Phú Trịnh Công mỗi khi đàm luận với sư, sư liền cho là phí, mà Trịnh Công nói lý không thôi. Một hôm, sư bảo Trịnh Công: đợi được Sơn Tăng gật đầu là phải. Từ đây Trịnh Công nói ra, sư đều lắc đầu chưa từng có đáp. Chợt một hôm giữa đêm, Trịnh Công chợt tỉnh, thẳng đến gõ cửa. Sư đã đóng cửa ngủ, nghe tiếng liền gọi: tướng công đáng mừng, việc lớn đã xong. Đêm khuya lại chẳng mở cửa, sáng sớm gặp nhau. Đến sáng gặp nhau, sư thấy ở xa, chưa nói một câu đã gật đầu. Trịnh Công rất vui. 12. Thiền sư Thiện Ninh pháp ấn ở Kim Sơn. Sư người Giang Châu xuất gia với hòa thượng trụ trì chùa Cam Lộ. Sư đến pháp hội Diên Chiếu, thầy trò cơ cảm duyên hợp từ xưa. Trước tiên, sư trụ chùa Vạn Thọ, pháp tắc rất nghiêm chỉnh, lấy mình làm mẫu mực, chúng đều kính phục. Sư thượng đường, có vị tăng ra hỏi: Thiên Hoàng nói thế ấy, Long Đàm nói thế ấy, chưa biết hòa thượng nói thế nào. Sư nói: Tây cầm roi bạch ngọc, Lý Châu trọn đập nát. Tăng thưa: thối thân có phần. Sư bảo: biết lỗi ác cải. Tăng hỏi: thế nào là ý tổ sư Tây Sang? Sư bảo: đuôi cần không quả. Tăng hỏi: ý này thế nào? Sư đáp: đấu duồng có đấy. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: mày như trăng khuyết, mắt tựa sao băng. Tăng hỏi: thế nào là pháp? Sư đáp: nghĩa liệt chen nhau, sao chia đồng rộng. Tăng hỏi: thế nào là tăng? Sư đáp: dáng xưa oai vệ, ý khí trượng phu. Tăng hỏi: gậy tre tùy thân gặp trường thì đùa, ngày nay mở trường thi Phật, thỉnh thầy phương tiện. Sư bảo: văn chẳng thêm điểm. Tăng thưa: đáng gọi xưa nay ít nghe. Sư bảo: là đề mục gì? Tăng suy nghĩ, sư liền đánh, bèn nhìn tả hữu nói: tại mắt nói thấy, tại tai nói nghe, tại mũi nói ngửi, tại lưỡi luận bàn, tại thân chạm biết, tại ý phan duyên. Tuy nhiên, như thế chỉ thấy đầu dùi bén, chẳng thấy đầu xuống luộc. Nếu là Vạn Thọ thì chẳng thấy, có mắt nhìn chẳng thấy, có tai lắng chẳng nghe, có mũi chẳng biết mùi, có lưỡi không đàm luận, có thân chẳng chạm biết, có ý chẳng phan duyên. Một niệm tương ưng sáu căn giải thoát. Dám hỏi chư thiền đức, hãy nói cùng trước là đồng hay khác? Nếu có nạp tăng đủ mắt ra đây thông tin tức, nếu không là vì mọi người lớp lớp chú phá. Buông ra thì xe ngựa lại qua, nắm lại thì dưới trên chẳng có. Nếu là hàng tác gia thào chiến, mặc tình phải quấy đè lột. Sư nói: nắm mấy quyền ở trong tay, treo gương xưa ở trước đài, có yêu nghiệt gì dám chống cự? Đáng gọi sáng ngời pháp giới tự tha, mà cảnh trí toàn thâu. Rỡ rỡ chân nguyên kia đây mà thánh phàm đều vắng. Do đây mà suy, tăng đường Phật diện đối sắc hiện thân. Kho trụ ba cửa cũng bày việc ấy, chỉ mời bẻ gãy cây gậy nhằm trước mắt thơm lấy. Sư nói, nếu là bàn thiền nói đạo, liền thấy có sinh diệt, lại nhắc việc xưa nay, giống hệt chẳng xem thời tiết. Đêm qua gió táp mưa sa, sáng nay chống trừ nóng bức, đến đây khéo hay tham tỏ. Đạt mà mê là chẳng khác. Sư nói, cả đại địa chưa từng có một người chân chánh nêu bày tôn giáo. Nếu có một người nêu bày tôn giáo, người cả đại địa đều phải cột chặt đầu lưỡi. Đâu phải bảo quý vị bạc dứt thấy nghe khế hợp đạo này hay sao? Nếu kiến giải như thế, thí như dùng lửa đom đốm đốt núi Tu Di, trải qua trần sa kiếp trọn không thể được. Đâu chẳng biết thánh xưa chỉ vậy, cốt yếu người sau thấy đúng, người đạt thấy đúng xưa này ít nghe, thấu trước tột sau. Buồn đi, lời lời thấy thực, câu câu sáng tông. Nắm lại, mắt mắt tùy phương, sáng ngời riêng đứng, nhằm chỗ nào thấy cổ nhân. Sư im lặng dây lâu, nói, phải biết biển núi về minh chủ, chưa tin càn khôn riêng có trời. 13. Thiền sư Duy Nhạc Phật Nhật ở Tịnh Nhân. Sư Thọ Trần quê ở Trường Khê Phước Châu, lúc 7 tuổi theo Thượng Nhân Triệt ở Diện Tây Lâm xuất gia. Đến lớn, sư đi tham vấn Thiện Tri Thức, đến Pháp Hội Diên Chiếu, dừng lại đây. Sư đứng hầu nghe nhắc lại nhân duyên, kiếp quả đổng nhiên, hoắc nhiên có tỉnh. Sư ở đây hầu hà khá lâu, sau sư đến trụ chùa Thừa Thiên ở Thường Châu, kể đến chùa Hoa Nghiêm ở Đông Kinh, sau cùng chùa Tịnh Nhân ở Đông Kinh. Ngày khai đường, vua Triết Tông sai trung sứ Niêm Hương, sư lên tòa dẫn đáp xong, bèn nói, pháp môn này chẳng ở dò bẫy, đâu can hệ dẫn đáp. Dù cho tột mười phương cõi nước, nghiền làm di trần, mỗi mỗi di trần đều làm nạp tăng. Mỗi vị như ngài Xá Lợi Phất, mãn từ tử, biện luận thấu trời, bạc mấy trần thế. Đến trong ấy một điềm dùng cũng chẳng được. Vì cớ sao? Chúng sinh cùng Phật viên dung tự hay bình đẳng? Mỗi người lỗ mũi thấu trời, mỗi mũi vách đứng ngàn nhẫn. Bởi chẳng biết chân theo dòng chuyển, pháp đổi duyên dời, tự mê linh quang luống gieo vào đường khác. Vì thế, vua pháp phá hữu giận, lòng từ vô duyên, tạo thuyền chèo ba thừa, vớt năm tính lăn lộn trong sóng dỗ. Bóng trăng ở đầm trong, tiếng chuông trong đêm vắng. Cho nên có trâu đất hoài ăn lúa, giá gạo lưu lăng mắt, lại chẳng khỏi nhọc sơ tổ đạt ma đến nước này, giáo ngoại qua lăng, chẳng mài gạch làm gương. Trong áo có châu ly, chẳng đếm châu báu cho người. Chưa trèo bờm xưa, thấy thành công án. Do đó, ngộ lấy diện mục không ngộ, mê là chẳng mê cổng làng, ba đời chẳng riêng mười phương đồng bày. Đất ruộng nhà mình, cây khô sinh cành, lò hương miếu cổ tro lạnh lại phát lửa. Đầu chẳng tất cả ngữ ngôn gian tự, từ sinh sản nghiệp cùng thực tướng chẳng trái nhau. Nếu vậy, dưới cây không bóng nên đồng thuyền, ngư ông đánh trống múa hát, giữa có vàng rồng đầy một nước. Lão già Âu Ca đồng vui thăng bình, đồng lên cõi thọ, tự là trời dài đất sâu biển lặng sông trong. Hay nói, cùng vui thăng bình một câu làm sao nói. Sư im lặng dây lâu, nói, La Phù đánh trống thiều châu múa, đứng lâu trân trọng. Vua rất hài lòng, ban hiệu là Phật Nhật Thiền Sư.